là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thị trấn nông trường Trần Phú phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là phản ánh người dân các xã vùng Đông Hồ, huyện Yên Bình phấn khởi khi được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động lò đốt chất thải rắn sinh hoạt để bảo vệ môi trường. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu Giáo chức tỉnh vừa tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội Cựu Giáo chức tỉnh Yên Bái hiện có 117 hội viên cơ sở với hơn 4.900 hội viên. Năm 2023, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội 4 Hội Cựu Giáo chức tỉnh Yên Bái, thu hút trên 90% nhà giáo viên chức ngành giáo dục nghỉ hưu trên địa bàn tham gia. Các cấp hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện các đề tài chính sách của ngành giáo dục, phối hợp với các cơ sở giáo dục trong công tác quản lý giáo dục, đặc biệt là vận động học sinh nghèo không bỏ học, vượt khó vươn lên trong học tập, với phương châm nơi nào có tổ chức hội cựu giáo chức thì không để học sinh bỏ học do gặp khó khăn. Năm 2024, Hội Cựu Giáo chức Yên Bái tiếp tục thực hiện phương châm đoàn kết trí tuệ, gương mẫu trách nhiệm, phát huy sức mạnh vai trò vị thế của tổ chức hội và truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và góp phần chăm lo đời sống của hội viên, gắn bó hội viên với tổ chức hội, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm để góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục trên địa bàn, gương mẫu trách nhiệm tham gia công tác xã hội của địa phương, của cộng đồng dân cư, nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày một vững mạnh.
Dự án cải thiện sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên tại tỉnh Yên Bái được triển khai từ tháng 7 năm 2023 với mục tiêu cải thiện sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên từ tuổi 15 tới 19 tại các vùng sâu vùng xa của tỉnh. Dự án được triển khai tại 6 xã, 4 đơn vị trường trung học cơ sở và trung phổ thông, 4 cơ sở y tế của 2 huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải. Bước đầu triển khai dự án đã thiết kế và in ấn tài liệu truyền thông về chủ đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thanh thiếu niên, tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao năng lực về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thanh thiếu niên cho đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ giáo viên, nhân viên y tế trường học và cán bộ tổ chức đoàn thể của 6 xã và 40 thôn bản. Tổ chức thành lập và duy trì sinh hoạt 59 câu lạc bộ thanh thiếu niên trong trường học, 40 câu lạc bộ cha mẹ các thôn bản. Ban quản lý dự án đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện truyền thông nhóm lớp tại các trường học thông qua các hoạt động ngoại khóa, tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại các thôn bản. Thông qua các hoạt động đã nâng cao kiến thức hành vi và thực hành tốt về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số và cha mẹ, giáo viên, nhân viên y tế, cộng đồng. Giúp các cơ sở y tế địa phương có kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cải thiện việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục thanh thiếu niên tốt hơn, đồng thời chia sẻ thông tin và khích lệ về tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục thanh thiếu niên, đặc biệt là các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian tới, dự án tiếp tục duy trì và mở rộng đối tượng truyền thông, hỗ trợ có hình thức nội dung truyền thông phù hợp với văn hóa, điều kiện sống, ngôn ngữ của từng địa phương, đồng thời quan tâm tạo điều kiện cho nhân dân vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải có cơ hội tiếp cận kiến thức để chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, tinh thần, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa thực hiện đề tài tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ giám sát trái đất trong nghiên cứu trượt lở đất ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Trong đó, 4 tỉnh có nguy cơ trượt lở đất cao nhất khu vực phía Bắc là Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và Yên Bái. Trong đó, Yên Bái và Sơn La là 2 tỉnh có trên 1.000 điểm trượt. 2 huyện có số điểm trượt lở lớn nhất đều nằm trên địa bàn tỉnh Yên Bái là Mù Cang Chải và Văn Yên. Các điểm trượt lở tập trung chủ yếu ở các tuyến đường giao thông khu vực mỏ, các công trình thủy điện và khu vực dân sinh. Thông qua việc sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo, các nhà nghiên cứu và chuyên gia có thể phát hiện và phân tích các đặc điểm địa hình, biến đổi đất và dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ trượt lở đất. Hệ thống cảnh báo trượt lở đất của nhóm nghiên cứu vừa đưa ra các cấp độ cảnh báo, vừa đề xuất các giải pháp kỹ thuật như chống nguy cơ trượt lở, tránh tác động gây áp lực lên sườn dốc và những phương án di rời khi có điều kiện bất thường về mưa lũ.
Năm 2024, huyện Trần Yên phấn đấu 7 xã không còn hộ nghèo gồm Đào Thịnh, Việt Thành, Minh Quán, Nga Quán, Cường Thịnh, Minh Quân và Bảo Hưng. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Trần Yên tiếp tục khích lệ ý thức vươn lên thoát nghèo của các hộ, đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, tập trung nguồn lực, giải pháp giảm nghèo hiệu quả, bền vững, ưu tiên các xã vùng dân tộc thiểu số, thực hiện chương trình giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình hành động khác. Năm 2024, huyện Trấn Yên phấn đấu giảm 194 hộ nghèo, trong đó giảm 50 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.
Bằng nhiều cách làm sáng tạo, cuộc vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ ở Yên Bái đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Trong đó có thể kể đến huyện Văn Yên, Văn Chấn về phong trào đổi vũ khí lấy lương thực, nồi cơm điện, chăn ấm. Năm 2023, các lực lượng chức năng đã thu hồi được trên 1.800 vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đạt trên 200% so với kế hoạch. Trong đó có hơn 800 súng tự chế, 2 súng quân dụng, 1 quả bom, 1 lựu đạn, hàng nghìn viên đạn các loại, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Tuy nhiên, theo nhận định, các loại súng tự chế trong dân vẫn còn và hiện còn xuất hiện thêm các loại súng hơi xuất xứ từ Trung Quốc có tính sát thương rất cao. Vì vậy, công tác thu hồi vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ tiếp tục được các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên, thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã duy trì hoạt động 173 tuyến đường thanh niên tự quản về an toàn giao thông và an ninh trật tự. Trên các tuyến đường thanh niên tự quản, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã xây dựng, tu sửa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường thắp sáng đường quê với chiều dài trên 77 km, dọn dẹp vệ sinh trên 125 km đường giao thông nông thôn, nạo vét cống rãnh, lòng suối để tránh ngập úng, sạt lở cho các tuyến đường vào mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, trong năm qua, đoàn thanh niên còn tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho các tuyên truyền viên, tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông với sự tham gia của 16.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi. Duy trì 182 đội thanh niên tình nguyện, 260 đội thanh niên tình nguyện ứng trực, phản ánh nhanh. Duy trì 244 mô hình cổng trường an toàn giao thông, 20 mô hình bến đò ngang an toàn, 7 điểm giao cắt, đường bộ, đường sắt.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi cây cam chết hàng loạt do ảnh hưởng của dịch vàng lá thối rễ, người nông dân ở thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi bằng các giống cây con mới, đem lại việc làm và thu nhập cao, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Sau 5 năm trồng và chăm sóc, năm nay 1,5 hectare hồng xiêm xoài của gia đình anh Nguyễn Văn Chiến và chị Bùi Thị Chuyên, tổ dân phố 19/5, thị trấn nông trường Trần Phú đã bắt đầu cho thu hoạch. Nhờ tập trung chăm sóc đầu năm 2021 cây hồng xiêm cho bói quả, năm 2023 vừa qua gia đình anh đã thu về 7 tấn quả, với giá bán tại vườn là 20.000 đồng mỗi kg, đem lại thu nhập 110 triệu đồng. Sau khi trừ mọi chi phí, anh Nguyễn Văn Chiến cho biết thâm canh cây hồng xiêm xoài này chi phí đầu tư thấp so với cây cam, trong khi đó cho quả vị ngọt đậm, được thương lái đến tận vườn thu mua. Nói về hiệu quả của cây hồng xiêm xoài, anh Nguyễn Văn Chiến, tổ dân phố 19/5, thị trấn nông trường Trần Phú cho biết.
Sau khi cây cam nó chết, thì các chú cũng nghiên cứu, đi nghiên cứu một số cái loại cây trồng. Sau rồi chú, có mấy anh em, một chú là quyết định đi trồng hồng xiêm. Cái hồng xiêm này thì thực ra thì nó là cái hồng xiêm xoài. Nó ăn nó không bị cát. Những cái hồng xiêm cỏ ngày xưa thì nó ăn nó hay bị cát. Nhưng còn cái hồng xiêm này, hồng xiêm xoài là quả to mà ăn rất là ngọt. Cái này là ra quả năm thứ 3 đấy. Nếu ra đúng ra thì sang năm tới này là thu rộ đấy. Chắc là cái sản lượng nó phải tăng lên gấp rưỡi. Cái này thì thứ nhất là nó cũng là cái cây mới mẻ. Cho nên cái đầu ra là cái thị trường là thực ra thì cũng đối với lại người nông dân bọn tớ là cũng muốn mong muốn là các cấp là cũng hỗ trợ thêm, tác động thêm, quảng cáo thêm mặt hàng. Nếu mà mình đưa được cái mặt hàng vào các cái siêu thị hoặc là cái ấy thì là hỗ trợ cho bà con một thứ. Cũng có thể là nếu sau này mà nó có một cái thị trường rộng thì là dân người ta trồng nhiều ra thì nó có một cái thị trường lớn thì có thể thay được cây cao.
Với gia đình anh Đỗ Văn Toàn, cũng ở tổ dân phố 19/5 thị trấn nông trường Trần Phú, lại lựa chọn cây ổi để trồng trên toàn bộ diện tích gần 2 hectare của gia đình. Theo anh Toàn, từ năm 2017, thâm canh cây ổi nhàn, chi phí rẻ hơn cây cam rất nhiều, chỉ sau một năm đã cho quả. Cùng với đó thì việc nhân giống cây ổi cũng rất dễ, gia đình chỉ mất tiền mua cây giống ban đầu, sau đó anh tị nhân giống và trồng hết toàn bộ diện tích. Do được trồng trên diện tích đất đồi trước đây thâm canh cây cam, nên ổi của gia đình anh Toàn cho quả to, ngọt. Với diện tích gần 2 hectare ổi, từ đầu năm đến nay gia đình anh bán được 7 tấn quả, thu về trên 40 triệu đồng. Dự kiến cả năm nay, gia đình anh sẽ thu hoạch khoảng trên 20 tấn quả, đem lại nguồn thu khoảng 150 triệu đồng. Nói về hiệu quả kinh tế của cây ổi, anh Đỗ Văn Toàn, tổ dân phố 19 năm, thị trấn nông trường Trần Phú chia sẻ.
Cây ổi tôi thấy là rất dễ trồng, nó ra quanh năm. Khi nào nó chồi nó cao mình cắt bớt chồi đi. Mình chăm sóc nó cũng đơn giản lắm. Thì năm thì té cho 2-3 lần bón, 2-3 lần phân. Cũng dễ lắm. Không, mình bọc vào, hiệu quả kinh tế tương đối ổn định. Nó không có gai, dễ chăm sóc, quả to. Tôi thấy là đầu tư thì về giống thì nó rẻ. Vì mình có, mình chiết ra, mình nhân giống là mình trồng, tương đối ổn định. Như giá trị kinh tế tôi thấy là được. Như tôi là bản thân tôi thấy là được, phù hợp với tôi. So với giá ở một số vùng khác thì ổi trên miền núi này nó giá nó ổn định hơn, cao hơn, chất lượng ngon hơn, vượt trội so với đồng bằng.
Sau khi đại dịch vàng lá thối rễ khiến cho cây cam trên địa bàn thị trấn nông trường Trần Phú và một số địa phương lân cận chết hàng loạt, nhiều hộ gia đình đã lâm vào cảnh khó khăn, không chịu lùi bước, người dân nơi đây đã từng bước chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới đem lại nhiều nguồn thu ổn định. Những năm đầu khi cây cam bị dịch bệnh chết, người dân đã không phá bỏ mà tận dụng trồng bí xanh, bí đỏ, mặc dù nguồn thu không lớn nhưng cũng đủ khắc phục khó khăn trước mắt, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Sau vài năm tìm hiểu, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng cây hồng xiêm xoài, ổi, táo dại. Và gần đây nhất, người dân bắt đầu trồng cây che mang bắt độ. Hiện nay người dân tại các tổ dân phố đã trồng được 15 hectare ổi, 25 hectare hồng xiêm và 30 hectare măng. Nhưng với chủ trương của huyện từng bước khôi phục lại cây cam, nên một số hộ dân đã bắt đầu trồng lại cây cam và phát triển vùng cây ăn quả. Ông Tạ Đức Hà, Bí thư Đảng ủy thị trấn nông trường Trần Phú cho biết.
Năm nay theo chủ trương thì Đảng ủy vẫn tiếp tục giao cho Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tiếp tục là cùng đồng hành với lại các hội viên để phát triển thêm các cái mô hình và mở rộng các cái diện tích đó trên các cái diện tích mà cam đã bị chết. Nên là theo chủ trương là vẫn phải tiến hành. Đồng thời là năm 2024 này thì huyện sẽ giao cho thị trấn nông trường Trần Phú là tiếp tục trồng, cải tạo và trồng mới 13 ha cam nữa, bởi vì sau mấy năm thì các cái dịch bệnh ở trong đất là nó hết rồi, thì Trần Phú lại tiếp tục để lại xây dựng các cái diện tích mà đã xây dựng cơ bản rồi, tiếp tục lại đẩy mạnh để trồng cây ăn quả.
Là địa phương đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế của huyện Văn Chấn, đến Trần Phú hôm nay không còn tình trạng đất bị bỏ không, mà thay vào đó là các mô hình kinh tế với đa dạng các loại cây con với thu nhập ổn định cho người dân. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Do vậy, để đảm bảo giữ vững và phát triển tiêu chí này, huyện Yên Bình đã xây dựng và đưa vào sử dụng lò xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại xã Vĩnh Kiên. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng bước đầu đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong huyện.
Gần nửa tháng nay, người dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn. Mỗi gia đình đều chuẩn bị 3 thùng để chứa các loại rác khác nhau, gồm phế phụ phẩm của nông nghiệp, rác thải tái chế và không thể tái chế. Hàng ngày, phần rác thải hữu cơ đều được người dân nơi đây sử dụng làm chế phẩm vi sinh Embokishi để ủ làm phân bón cho cây trồng. Rác thải vô cơ không thể tái chế được thì được phân loại riêng để đưa về lò đốt rác thải tại xã. Bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Đồng Đầm, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi sẽ phân ra từng loại rác. Đấy, ví dụ như là loại nhựa riêng này, loại giấy này, hoặc là những cái rau củ quả mà không phân được hết thì chúng tôi sẽ dồn riêng ra và chúng tôi mang vào trong nhà máy để người ta xử lý. Thì thứ nhất là để bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp.
Ông Nguyễn Kim Toàn, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình chia sẻ:
Gia đình cũng tập trung thu gom rác thải phân loại ngay tại cơ sở gia đình, để cái rác vô cơ, rác hữu cơ, rác thải rắn từng loại, nên có xe chuyên dụng họ qua đây người ta chở vào bãi rác của xã vừa mới được khánh thành.
Thời điểm này xã Vĩnh Kiên, lò đốt rác thải sinh hoạt do huyện triển khai đang hoạt động. Vì vậy, việc xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học AM còn thúc đẩy việc phân loại rác thải tại nguồn tại huyện Yên Bình, đi vào nề nếp, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt đầu tiên của huyện. Tuy nhiên, không phải người dân ở xã nào cũng thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn như ở xã Vĩnh Kiên. Do đó, để lò đốt đạt hiệu quả, hiện các công nhân vận hành lò đốt đang phải phân loại rác bằng phương pháp thủ công, tốn thời gian, nhân công và tăng thời gian lưu trú rác. Anh Trần Đình Quyền, công nhân vận hành lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Lò thì bắt đầu mới hoạt động cho nên là người dân thì cũng vẫn chưa ý thức cao về cái việc là phân rác tại nguồn, cho nên là nó cũng tạo ra cái khó khăn cho chúng tôi ở trong lò đốt này. Nên là về đây thì bây giờ thứ nhất là cái lực lượng công nhân mỏng chưa đủ, cái thứ hai nữa là chúng tôi về đây là bắt buộc chúng tôi phải phân rác ra để đốt, thì lò thì nó cũng mới hoạt động cho nên là nó cũng chưa đạt được cái công suất 100% công suất, nên là nó có những cái khó khăn. Qua cái phân loại rác của bà con thì là tới đây tôi cũng mong muốn rằng là tất cả các xã sẽ vận động và tuyên truyền cho bà con nhân dân là cố gắng là phân loại rác tại nguồn để chúng tôi tiện hoạt động cho nó về đây hoạt động cho nó hiệu quả.
Hiện lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Vĩnh Kiên đang xử lý rác thải sinh hoạt cho người dân các xã Đại Minh, Hán Đà, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, thị trấn Thác Bà với tổng mức đầu tư trên 9,6 tỷ đồng, có công suất mỗi tấn mỗi giờ. Hiện lò đốt trung bình xử lý 8 tấn rác mỗi ngày. Tuy nhiên, để lò đốt hoạt động hiệu quả, rất cần sự chung tay của nhân dân địa phương trong việc thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn. Anh Nguyễn Duy Tiệp, cán bộ ban quản lý dự án huyện Yên Bình nói:
để hoạt động được hiệu quả cái lò rác này thì về chính quyền địa phương cùng các xã, các thôn, tổ phố cũng vận động bà con là phân loại rác ngay từ nguồn, tức là khối lượng rác nó sẽ được giảm thiểu đi nếu mà bà con phân loại rác hữu cơ ra, có thể là xử lý bằng các vi sinh để tận dụng những cái đấy làm phân bón thì sẽ giảm được cái lượng rác ướt ở lò đốt rác đây, thì sẽ đốt lò sẽ hiệu quả hơn. Và thời gian khối lượng xử lý trong một ngày thì công suất của lò có thể sẽ nâng được cao hơn nữa.
Tuy mới đi vào hoạt động nhưng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Vĩnh Kiên đã thay đổi được tư duy bảo vệ môi trường của không ít hộ dân. Việc đi đầu trong phân loại rác thải tại nguồn giúp lò đốt hoạt động hiệu quả là cách làm hay để các xã khác trên địa bàn huyện học tập và làm theo, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hoàn thành tiêu chí sạch đẹp của các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện ở khắp các địa phương trong tỉnh thời gian qua đã góp phần quan trọng để thay đổi nhanh chóng đời sống người dân, diện mạo các làng quê khang trang hiện đại với những giá trị văn hóa riêng biệt. Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Bảo Hưng, nơi vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nổi trội về giáo dục của huyện Trấn Yên qua ghi nhận sau.
Năm 2021, ngay sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã bắt tay ngay vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với những đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đưa đời sống vật chất tinh thần của người dân lên mức cao hơn. Để có được một Bảo Hưng phát triển nhanh, giàu đẹp như hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền, thì người dân Bảo Hưng đã phải tích cực đi đầu trong hiến đất, đóng góp vật chất ngày công để 100% tuyến đường ở Bảo Hưng được nhựa hóa, đường trục xã, cứng hóa đường trục xóm để việc đi lại giao thương hàng hóa được thuận lợi, ô tô tải trọng lớn cũng có thể đến ngõ xóm. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói:
Xã Bảo Hưng là tập trung vào những cái thế mạnh của xã, nhất là về sản xuất nông nghiệp thì cây trồng ở trên xã là mũi nhọn là cây chè. Để đạt được cái tiêu chuẩn Việt Gáp rồi thì bắt đầu nâng chất lượng của sản phẩm lên, và đến giờ này thì như ở xã Bảo Hưng thì về phát triển kinh tế là như cây chè thì đã có 3 sản phẩm OCOP, một là 2 sản phẩm chè đạt OCOP 3 sao và 1 sản phẩm chè OCOP đã đạt 4 sao. Đời sống vật chất tinh thần của người dân thì được nâng lên rõ rệt. Sau khi đã áp dụng khoa học và phát triển được kinh tế thì đời sống nâng lên, là cụ thể như là bà con dân đã xây dựng nhà cửa khang trang hẳn lên, khang trang sạch đẹp đấy, và có những cái mô hình nhà vườn rất là đẹp.
Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, xã Bảo Hưng đã tập trung nguồn lực để nâng cấp hạ tầng cơ sở như giao thông, thủy lợi, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. Hiện toàn xã có 5 hợp tác xã, 28 tổ hợp tác và nhiều công ty doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả, đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động có việc làm thường xuyên, đồng thời giúp cho người dân Bảo Hưng nâng cao thu nhập bình quân đầu người, đến nay đạt trên 65 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn chưa đầy 1,6%. Xã đã xây dựng được mô hình nông thôn thông minh, thành lập được tổ công nghệ cộng đồng. Đặc biệt trên địa bàn xã có 2 nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trong đó có trường mầm non Bảo Hưng được đầu tư xây dựng khang trang với những trang thiết bị dạy và học hiện đại, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu học tập của con em địa phương. Cô giáo Nguyễn Thị Chi, hiệu trưởng trường mầm non xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên tâm sự.
Để có một cái cơ sở vật chất khang trang này thì với nhà trường thì luôn chú trọng về công tác xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng được cái phục vụ dạy và học của nhà trường. Và nhà trường thì luôn được sự quan tâm của các cấp là luôn là xây dựng cho nhà trường để có một cơ sở khang trang đầy đủ các phòng để phục vụ cho công tác giảng dạy. Thì ngoài những cái mà cấp trên cung cấp thì với nhà trường thì cũng làm tốt công tác tham mưu để và tuyên truyền, làm tốt công tác xã hội hóa để làm sao mà xây dựng cái công mô hình nhỏ để cho trẻ nó có một cái môi trường học tập tốt nhất. Đồ trang thiết bị nhà trường thì cũng được đầu tư tương đối đầy đủ và đưa vào sử dụng có hiệu quả.
Với mục tiêu cốt lõi là nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân, trong những năm qua, xã Bảo Hưng đã tập trung tổ chức thực hiện, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn xã. Đến nay, xã đã được công nhận 6 trên 7 thôn là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế phát triển, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn gần 1,6%, văn hóa xã hội không ngừng phát triển, quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo. Toàn xã không còn nhà rột nát, người dân luôn nhận được sự quan tâm đồng hành từ chính quyền trong mọi mặt của đời sống xã hội. Bà Lê Thị Thịnh, thôn Đoàn Kết, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Điện đường trường trạm nói chung là rất là tốt rồi. Cán bộ thì quan tâm đến đời sống của nhân dân. Trong khi đấy là chúng tôi cảm thấy bước đi của chúng tôi rất là mỹ mãn luôn. Không còn phải nghĩ gì là cái cuộc sống của mình nó khổ quá nhưng bây giờ nó đi lên rất là nhiều rồi. Nên chúng tôi rất là vui. Khi thấy tất cả các nơi nào là có điện nào, là nhà xây cao tầng nào, nhà nào cũng xây, chẳng thấy một nhà nào cảm thấy mình cảm thấy nó khổ nữa. Tóm lại từ trong vùng sâu của chúng tôi, ví dụ vậy, thì là đến tận đường quốc lộ đều là bây giờ có điện hết. Chỗ nào cũng bê tông hóa cả rồi, nên là chúng tôi rất là phấn khởi.
Phát triển sản xuất là mục tiêu hướng đến của chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất cho người nông dân. Cùng với việc tạo điều kiện cho nhiều công ty doanh nghiệp vào hoạt động tại địa bàn, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động, chính quyền địa phương đã quy hoạch vùng kinh tế nông nghiệp theo thế mạnh của địa phương, đặc biệt là vùng trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao, liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi. Nhờ có cây chè Bát Tiên, giờ đây cuộc sống người dân Bảo Hưng thực sự đã đổi thay. Bà Nguyễn Thị Hằng, thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, gắn bó với cây chè gần 20 năm. Cây chè đã đem lại cho gia đình bà cuộc sống khá giả, bình quân mỗi tháng thu nhập 15 triệu đồng từ thu hoạch chè. Bà Hằng cho biết.
Cây chè năng suất thu nhập sẽ cao hơn là làm ruộng. Được sự quan tâm của các lãnh đạo xã và khuyến nông về trồng cái cây chè này, em thấy là đời sống của nhân dân thấy là nâng lên được hơn trước.
Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, giá chè Bát Tiên tăng cao, đặc biệt với sản phẩm trà Bát Tiên được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, giá bán ra thị trường nước ngoài tăng gấp đôi lên 650.000 đồng mỗi kg, tiếp thêm động lực lớn cho nhiều hộ trồng chè, mở rộng diện tích và chăm sóc chè ngày càng kỹ càng theo đúng quy trình kỹ thuật. Với người nông dân tuổi cao như vợ chồng ông Phan Như Viện, ngoài làm ruộng, việc tham gia là thành viên hợp tác xã để canh tác chè chất lượng cao mỗi năm cho thu hoạch tới 250 triệu đồng. Ông Phan Như Viện, thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên kể.
Nếu mà bán giá cao mình phải đảm bảo sản xuất theo đúng cái tiêu chuẩn Việt Gáp mà đã được bồi dưỡng học tập. Nếu mỗi một năm là các anh lại tổ chức cho nông dân đến tập huấn về sản xuất theo những cái tiêu chuẩn đúng theo quy chuẩn Việt Gáp, chăm sóc, bón phân, thu hoạch. Cho nên là tính giá trị nó gấp chục lần. Cho nên là bà con người ta mới nông dân người ta mới tâm huyết vào cây chè. Năm nay được hơn 9 tạ, gần 1 tấn cái chè búp khô đây này.
Toàn xã Bảo Hưng hiện có trên 300 hộ dân sản xuất chè chất lượng cao với diện tích hơn 100 hectare. Nhờ trồng chè, người dân Bảo Hưng đã có thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng mỗi năm, cao hơn mức thu nhập bình quân chung của xã và huyện. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết và đồng thuận của người dân đã giúp Bảo Hưng bứt phá vươn lên, từng bước hiện thực hóa giấc mơ trở thành một miền quê đáng sống bằng những công trình nhà văn hóa, trường học, đường giao thông, điện, trung tâm học tập cộng đồng được đầu tư đạt chuẩn. Các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn được quan tâm, gìn giữ và phát huy. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Để duy trì thì xã tôi cũng xác định luôn là có điểm đầu nhưng không có điểm cuối. Đấy thì tiếp tục duy trì thì tiếp tục được nâng cao các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu lên. Và đặc biệt là tập trung chú trọng vào cái tiêu chí là chỉ số hạnh phúc của người dân. Đấy, thì nâng cao được đời sống tinh thần người dân lên thì nâng cái chỉ số hạnh phúc của người dân sẽ được nâng cao hơn. Và xã chúng tôi đang phấn đấu là nếu như trong năm 2024 này thì phải đạt được ít nhất là 85% cái chỉ số hạnh phúc.
Quyết tâm làm giàu trên chính đồng đất quê hương đã tạo ra những xung lực mới để những người dân Bảo Hưng tiếp tục đoàn kết, thi đua, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể trong xây dựng miền quê hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.